Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thủ tục khởi kiện đòi tiền khi người vay không có khả năng trả nợ được thực hiện như thế nào theo luật định? Chúng tôi sẽ phổ biến ngay sau đây.
Nghĩa vụ trả nợ của người vay tiền được pháp luật quy định như thế nào? Căn cứ tại Điều 463 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Điều 466 nghĩa vụ trả nợ của bên vay. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng chất lượng trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ nếu được bên cho vay đồng ý. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 điều 468 bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau: a. Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả. Trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 bộ luật này. B. Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Thủ tục khởi kiện đòi tiền khi người vay không có khả năng trả nợ. 1. Hồ sơ khởi kiện đòi tiền khi người vay không có khả năng trả nợ. Hồ sơ gồm đơn khởi kiện đòi nợ theo mẫu, bản sao hợp đồng vay tiền, giấy tờ vay nợ nếu có, bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân, sổ hộ khẩu của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Giấy tờ chứng minh vụ việc vẫn còn thời hiệu khởi kiện nếu có. Các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện. 2. Về trình tự thực hiện. Bước 1. Liên hệ lại với bên vay nợ để xác minh thông tin lần cuối trước khi khởi kiện. Bước 2. Nộp đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân cùng chứng cứ lên tòa án có thẩm quyền giải quyết. Bước 3. Tiến hành thủ tục hòa giải, tiếp cận chứng cứ và tranh luận tại tòa án. Bước 4. Yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành phán quyết của tòa án để thu hồi nợ cá nhân.
Bỏ trốn không trả nợ do không có khả năng trả nợ xử lý thế nào? Ngoài có thể bị kiện ra tòa đòi nợ, nếu có dấu hiệu lừa đảo, người cho vay có thể tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người vay. Khi bỏ trốn hoặc sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền thì sẽ phải chịu trách nhiệm, bị xử phạt hành chính 2-3 triệu đồng theo khoản 1 điều 15 Nghị định 144 năm 2020, chịu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Điều 175 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả. Vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tái phạm nguy hiểm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Đến đây thì thời lượng chương trình Phổ biến Pháp Luật đã hết. Mến chào, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.